Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 2 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc sứ điệp của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, cho các bạn trẻ nhân ngày giới trẻ của giáo phận. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong ngày thứ Sáu hôm qua, mùng 1 tháng 4, đã có hai lần thông báo về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Một vào lúc 6 giờ 30 sáng và một vào lúc 6 giờ chiều. Ngoài ra, vào ban trưa, còn có thêm một lần gặp gỡ giữa tiến sĩ Navarro Vance, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, và các phóng viên báo chí để giải thích thêm những chi tiết. Chúng ta hãy lần lượt theo dõi những lần thông báo này. Trước hết, vào lúc 6 giờ 30 sáng thứ Sáu, thông cáo báo chí nhắc lại tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha từ chiều thứ Năm cho đến sáng thứ Sáu, và có những điểm đáng chú ý như sau. Ngay từ chiều thứ Năm, đã được thông báo chính thức Đức Thánh Cha bị nhiễm trùng ở đường tiểu, và việc nhiễm trùng này đã làm Đức Thánh Cha bị sốt cao độ và áp huyết bị xuống thấp. Đức Thánh Cha được chữa trị bằng thuốc trụ sinh, nhưng rồi ngài bị suy sụp tim mạch, nhưng được cứu cấp kịp thời. Theo ngôn ngữ y khoa, suy sụp tim mạch khác với hiện tượng đứng tim. Hiện tượng đứng tim chỉ liên hệ đến việc tim ngưng không hoạt động, nhưng tình trạng bị suy sụp tim mạch thì liên quan đến tim và các mạch máu toàn thân thể bị suy yếu đi. Đức Thánh Cha không bị hôn mê, nhưng tỉnh táo, sáng suốt và an bình. Vào lúc 7 giờ 17 phút tối thứ Năm, thì Đức Thánh Cha đã lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân và rước mình Thánh Chúa. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha được ổn định đôi chút, nhưng rồi, theo ngôn ngữ của thông cáo, diễn biến tiêu cực. Nhưng Đức Thánh Cha không muốn trở lại bệnh viện, mà muốn điều trị ở nhà tại Vatican. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 4, theo thông cáo báo chí, là nghiêm trọng. Đức Thánh Cha đồng tế thánh lễ từ giường bệnh của ngài. Rồi đến lúc 12 giờ 30 phút trưa thứ Sáu, tiến sĩ Navarro Vance gặp gỡ với các phóng viên để giải thích thêm những chi tiết sau đây. Đức Thánh Cha hoàn toàn ý thức, sáng suốt và an bình. Tuy nhiên, áp huyết không đều và những điều kiện sinh thể bị suy yếu. Với giọng nói đầy cảm động, tiến sĩ Navarro Vance cho các phóng viên biết rằng Đức Thánh Cha ý thức đây là ngày thứ Sáu, nên ngài yêu cầu đọc cho ngài nghe 14 chẳng đàn thánh giá. Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và theo dõi lời đọc. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu đọc phụng vụ giờ kinh cho ngài theo dõi. Đức Thánh Cha cũng đã tiếp những vị cộng sự viên quan trọng như Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Ruini, tổng đại diện ngài cai quản giáo phận Roma, Đức Hồng Y Ratzinger, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và là niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Tổng giám mục Leonardo Santri, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ, và Đức Tổng giám mục Giovanni Lajolo, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách ngoại vụ, tức ngoại trưởng. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha diễn biến theo chiều tiêu cực, và vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Sáu, tiến sĩ Navarro Vance đã công bố thông cáo báo chí như sau. Những điều kiện chung và tim mạch của Đức Thánh Cha trở nên suy tệ hơn. Người ta quan sát có hiện tượng tăng áp huyết, và nhịp thở trở nên mau hơn, không còn sâu nữa. Bắt đầu có tình trạng suy yếu tim mạch và thận. Các yếu tố về sinh thể bị suy đáng kể. Đức Thánh Cha chứng tỏ cho thấy ngài hiệp ý với lời cầu nguyện liên lỉ của những kẻ trợ giúp bên cạnh ngài. Như thế, đọc qua thông cáo báo chí của chiều thứ Sáu hôm qua mùng 1 tháng 4, chúng ta ghi nhận là tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha đang diễn biến theo chiều tiêu cực, càng lúc càng suy tệ hơn. chúng ta hiệp ý với các tín hữu khắp nơi trên thế giới, dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong giờ phút nghiêm trọng này. Mặc dù trong tình trạng đau yếu như thế, Đức Thánh Cha cũng đã có những bổ nhiệm giám mục mới và nhận đơn từ nhiệm của một số vị đã đến tuổi hưu. Liên quan đến giáo hội Công giáo tại Việt Nam, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi và đã bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan làm giám mục chính tọa giáo phận Phan Thiết. Tin Vatican. Đức Hồng y Bồ Đào Nha José Saraiva Martins mới đây chính thức lên tiếng bác bỏ nguồn tin định biến đền Đức Mẹ Fatima tại Bồ Đào Nha thành trung tâm đối thoại tôn giáo giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Lời tuyên bố của Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh là để trả lời cho vài nhóm và mạng lưới điện toán tung tin nói rằng có việc xây cất một ngôi nhà thờ ở đền Đức Mẹ Fatima gọi là nhà thờ hiệp nhất. Vào tháng 6 vừa qua, để đánh tan tin đồn này, Linh mục Luciano Guerra, giám đốc đền thánh Đức Mẹ Fatima, tuyên bố rằng nhà thờ ba ngôi cực thánh đang được xây cất ở Fatima sẽ không phải là nhà thờ hiệp nhất. Nhưng tin đồn về nhà thờ này cứ được loan truyền, nên Đức Hồng y Saraiva Martins một lần nữa phải tuyên bố trên tạp chí Inconsulentere mới phát hành gần đây rằng ngài hoàn toàn chống lại việc biến đền Đức Mẹ Fatima thành một trung tâm đối thoại liên tôn giữa Hồi giáo và Công giáo. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng Fatima mãi mãi là đền Đức Mẹ Maria của Công giáo. Nhưng Đức Hồng y người Bồ Đào Nha cũng nói thêm, điều này đương nhiên không có nghĩa là giáo hội Công giáo loại bỏ việc đối thoại tôn giáo. Giáo hội thực sự vẫn tiếp tục đối thoại tôn giáo với mọi tôn giáo, kể cả Hồi giáo. Nhưng tôi chống lại tất cả các tin tức có thể tạo sự hiểu lầm. Fatima sẽ luôn luôn là đền của Công giáo, bắt đầu với việc Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Đức Hồng y nói rằng, Đức Mẹ đã chọn hiện ra ở Fatima, và giáo chủ Mahomet đã chọn tên Fatima để đặt tên cho con gái yêu quý của ngài. Chúng ta cứ thường nghe nói có sự trùng hợp ở đây. Nhưng Đức Hồng y Saraiva Martins nói thêm rằng, trong trường hợp Fatima, chúng tôi không hiểu ý nghĩa trùng hợp ở đây là gì. Tuy nhiên tôi mong muốn chúng ta sử dụng sự trùng hợp này để phát triển đối thoại với những người anh em Hồi giáo của chúng ta. Tin Peru. Trong lời chúc mừng lễ phục sinh gửi đến các tín hữu giáo hội Công giáo ở Peru, Đức Hồng y Luis Cipriani Thorpe tuyên bố rằng căn tính Công giáo của Mỹ Châu Latin là niềm hy vọng cho thế giới. Đức Hồng y đã đưa ra nhận xét rằng, trong dịp lễ phục sinh, nếu chúng ta thấy nhiều người ra phố phường, thì cũng thấy biết bao nhiêu người đến nhà thờ, biết bao nhiêu người đã cố gắng tìm linh mục để được nhận lãnh bí tích hòa giải, và có biết bao người ngồi hàng giờ trong thánh đường cầu nguyện với Thiên Chúa. Đó là cuộc trưng cầu dân ý về đức tin Công giáo của dân tộc chúng ta, khởi xướng đi từ lòng tạ ơn Thiên Chúa. Đức Hồng y còn nói thêm như sau. Đây là đa số thầm lặng giữ vững đức tin, và đa số này cần phải được phân biệt với hình ảnh của những người mà các phương tiện truyền thông mô tả, họ là những người ham mê quyền lực, dám thách thức và chối bỏ đức tin.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc sứ điệp của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, cho các bạn trẻ nhân ngày giới trẻ của giáo phận do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai Chủ nhật thứ hai Phục sinh là ngày giới trẻ của giáo phận Mỹ Tho. Nhân dịp này, trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chánh tòa Mỹ Tho, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc gửi đến các bạn trẻ những lời khích lệ như sau. Các bạn trẻ thân mến, nhân câu chuyện tiên xưng đức tin của Thánh Thomas Tông Đồ mà đoạn sách tin mừng của Thánh Gioan hôm nay tường thuật, cha mời gọi các con cùng với cha dừng lại một chút để suy nghĩ về đức tin Kitô giáo của người trẻ tại Việt Nam hôm nay. Mặc dù hiện tượng vô thần ngày nay không còn hấp dẫn nhiều người như trong thế kỷ trước đây, một vài vấn nạn của người vô thần vẫn phải tiếp tục làm cho chúng ta suy nghĩ. Thách đố quan trọng xuất phát từ nhận xét của triết gia vô thần người Đức là ông Nietzsche về những người Kitô hữu. Tôi thấy những người có đạo buồn quá, nếu họ hát hay hơn, cười tươi hơn, tôi có thể tin vào Chúa của họ. Và ông thường xuyên gọi những người Kitô hữu là những người rao giảng sự chết, luôn phủ màn tang tóc lên trên thế giới. Nhận xét này vẫn còn tiếp tục thách thức chúng ta hôm nay, đặc biệt là các người trẻ của chúng con. Đức tin của các con thế nào? Có phải là một đức tin phục sinh không? Các con có tin vào Chúa phục sinh không? Tin như thế nào? Trước hết, đức tin ấy phải phát xuất từ sự gặp gỡ đích thực với Chúa phục sinh, như trường hợp Thánh Thomas hôm nay. Trường hợp mà nhiều người giải thích theo hướng tiêu cực bảo rằng Thánh Thomas cứng đầu, cứng cổ. Thực ra, Thomas chỉ muốn nói, nếu đích thân tôi chưa gặp Chúa Giêsu phục sinh, tôi chưa thể tin được. Ở đây, Thomas biểu lộ một sự khao khát, một đòi hỏi gặp gỡ, và đòi hỏi ấy rất chính đáng. Chúa phục sinh đã đáp lại đòi hỏi ấy, đã hiện ra một lần nữa sau 8 ngày cho nhóm 12 tông đồ, trong đó có Thomas. Tất cả chúng ta, tất cả các con phải có lòng khao khát đó, phải có đòi hỏi đó. Các con muốn gặp gỡ Chúa, các con đòi hỏi gặp gỡ cho được Chúa. Chắc chắn Chúa sẽ đáp ứng, vì Chúa sống lại là để đến với chúng ta, để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Dĩ nhiên ngày nay, chúng ta không còn gặp Chúa theo kiểu Thánh Thomas ngày xưa. Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt phàm nữa, nhưng bằng lòng tin. Đó là điều Chúa đã nói với Thomas, phúc thay những người không thấy mà tin, Phúc Âm Thánh Gioan, chương 20, câu 29. Đức tin là một gặp gỡ, phát xuất từ một gặp gỡ. Chúng ta gặp gỡ Chúa bằng lòng tin. Chúng ta thấy Chúa bằng con mắt đức tin. Chỉ có gặp gỡ Chúa, chúng ta mới có thể thưa với người như Thánh Thomas, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Các con có gặp gỡ Chúa phục sinh, thì các con mới vui như các môn đệ vui mừng khi được thấy Chúa. Phúc Âm Thánh Gioan chương 20, câu 20. Bây giờ, các con mới trả lời được thách đố của những người vô thần chung quanh mà ngày hôm nay ở Việt Nam nhiều lắm. Chính niềm tin làm cho các con vui sống, niềm tin làm cho các con hạnh phúc, niềm tin làm cho các con có tương lai, và niềm tin mở ra cánh cửa hy vọng. Ngày nay trên thế giới, có nhiều người tuyệt vọng, những người nghèo khó, đói rách, những người gặp đau khổ vì sự tàn ác của người khác, những người liên tục gặp thiên tai hoạn nạn, và cả những người ở những nước giàu có nữa. Ngày hôm nay, nhiều người tự tử, kể cả những người trẻ, vì nhận thấy được cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa, không còn niềm hy vọng nào nữa. Chỉ có tin mừng phục sinh mới tạo lại niềm hy vọng cho họ. Các con sống tin mừng phục sinh, các con chia sẻ tin mừng phục sinh, là các con tạo lại niềm hy vọng cho thế giới. Còn một thách đố khác, cũng do nhận xét của một số người vô thần cộng sản ở Đông Âu trước đây, ngày nay có thể trở thành lời nhận xét của những người vô thần chung quanh chúng ta. Người Công giáo cầu nguyện nhiều mà yêu thương ít. Đây là một thách đố thực tế, chỉ có thể trả lời bằng cuộc sống bác ái. Đức tin của chúng ta trở thành hiện thực bằng đức ái, như lòng tin của các Kitô hữu đầu tiên được mô tả trong bài sách Công vụ các tông đồ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Sách Công vụ chương 2 câu 44-45. Điều mà những người tín hữu đầu tiên thực hiện được thật là lý tưởng. Có lẽ hơi khó đối với chúng ta hôm nay, nhưng chúng ta vẫn có thể thực hiện một phần nào. Có người trong chúng ta hôm nay biết sống quảng đại hơn, biết yêu thương và chia sẻ với người nghèo nhiều hơn. Có người khác biết lưu tâm đến những công việc chung nhiều hơn, biết hy sinh một chút tài chính để lo công việc chung. nhưng con đường đức tin và đức ái của chúng ta còn dài lắm. Quý vị và các bạn thân mến, đó là sứ điệp của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, cho các bạn trẻ nhân ngày giới trẻ của giáo phận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Cái tâm tốt có sức cải hóa kẻ gian ác. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, tại tòa án của thành phố Fulton, bang Atlanta, Hoa Kỳ, một người thanh niên bị truy tố về tội hiếp dâm, đã cướp súng của một nữ cảnh sát áp tải anh và bắn bà bị thương. Sau đó, anh dùng khẩu súng ấy hạ sát quan tòa, một phóng viên và một cảnh sát viên khác. Trên đường tẩu thoát, kẻ sát nhân lại giết thêm một công chức của sở quan thuế. Như vậy, ngoài tội hiếp dâm, người thanh niên tên là Brian Nichols còn sát hại 5 người. Trong 24 giờ, người thanh niên lẩn trốn. Qua báo chí và truyền hình, hình ảnh của anh đã được phổ biến khắp nơi. Một câu chuyện như thế xem ra không phải là hiếm có trong lịch sử phạm pháp tại Hoa Kỳ. Nếu có lạ là ở chỗ, sau một đêm ẩn náu trong nhà của một thiếu phụ mà anh dùng súng uy hiếp, người thanh niên da đen to lớn đã bị người thiếu phụ thuyết phục để buông súng. Khi người thiếu phụ thông báo cho cảnh sát đến vây bắt, người thanh niên đã không làm bất cứ hành động chống cự nào. Theo lời kể của người thiếu phụ, tên là Ashley Smith, 26 tuổi, đêm 12 tháng 3 vừa qua, vì mới dọn về nhà mới cho nên chị đã thức khuya để dọn dẹp nhà cửa. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng, thèm thuốc lá, chị đã lái xe đến một tiệm tạp hóa mở cửa 24 giờ trên 24. Vừa trở về nhà, chị thấy có một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc xe đậu trên đường trước nhà chị. Vì lúc ra khỏi nhà, chị đã nhìn thấy chiếc xe, cho nên chị không quan tâm lắm. Khu vực chị mới dọn về là một khu nổi tiếng an toàn. Đậu xe bên đường, chị bước xuống đóng cửa xe. Cũng chính lúc đó, chị nghe có tiếng đóng cửa từ chiếc xe bên lề đường. Người thiếu phụ linh cảm một điều không lành sắp xảy đến cho chị. Cầm chắc chìa khóa cửa trong tay, chị bước nhanh đến cửa nhà. Nhưng vừa cho chìa khóa vào ổ khóa, chị đã thấy người đàn ông cao lớn bước đến sau chị. Người đàn ông chĩa súng vào hông chị và ra lệnh. Chị đừng la. Nếu chị không la, tôi sẽ không hãm hại chị. Trong tình huống này, người thiếu phụ không thể không nghĩ đến cảnh bị hãm hiếp và bị giết. Người đàn ông da đen hỏi, chị có biết tôi là ai không? Anh khoác một chiếc áo ngắn màu đỏ phủ bên ngoài một chiếc áo khác màu đen sậm, đầu đội một cái nón mang hiệu của Đại học Georgia. Người thiếu phụ chưa nhận ra con người mà cảnh sát đang truy lùng. Nhưng khi người thanh niên lấy nón ra và để lộ cái đầu sói, chị nhận ra tức khắc tên sát nhân mà hình ảnh đã được đăng tải khắp nơi trong 24 giờ qua. Người đàn bà run lên cầm cập, nhưng kẻ sát nhân nói, chị đừng sợ, tôi sẽ không hãm hại chị đâu. Liền sau đó, người đàn ông đưa chị vào phòng tắm, bảo chị ngồi đó, rồi đi rảo trong căn nhà như để xem còn có ai nữa không. Sau khi đi một vòng, anh trở lại và trấn an người thiếu phụ. Tôi không giết ai nữa, nhưng nếu chị gọi cảnh sát đến, tôi buộc lòng phải giết chị và tự vận. tên sát nhân lấy một băng keo và cột chặt người đàn bà lại, rồi mang chị vào phòng ngủ. Anh dùng dây điện và một tấm màn để cột chặt người đàn bà hơn. Sau đó anh nói, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Rồi anh mang chị đi theo anh vào phòng tắm, đặt chị ngồi trên ghế và tế nhị phủ lên đầu chị một cái khăn trong khi anh tắm. Sau khi người thanh niên tắm xong, chị chỉ chỗ cho anh lấy quần áo để thay. Người thiếu phụ nhận thấy tên sát nhân có vẻ thư giãn. Anh ta cởi trói cho chị và hai người ra phòng khách ngồi. Mở đầu câu chuyện, người thanh niên nói, hôm nay là một ngày dài đối với tôi. Câu chuyện được trao đổi một cách bình thường như giữa hai người quen biết. Nhận thấy bầu khí dễ thở hơn, chị xin phép được đọc sách. Quyển sách mà chị đang đọc có tựa đề Sống có mục đích. Đây chỉ là một loại sách dành cho các tín hữu Kitô. Ở chương 33 của quyển sách, người thiếu phụ đọc lớn như sau. Giúp người khác là một cách phục vụ Chúa. Người đời cho rằng ai có quyền lực, tiền tài, uy tín và địa vị trong xã hội là người đáng trọng nể. Và nếu bạn có thể buộc người khác phục vụ bạn, bạn sẽ là người thành công. Trong văn hóa của chúng ta, phục vụ người khác không phải là điều đáng ca ngợi. Kẻ sát nhân bảo người thiếu phụ ngừng lại và đọc lại đoạn đó. Cứ thế, câu chuyện kéo dài làm cả hai quên cả thời gian. Nhìn tấm ảnh trên tường, người đàn ông hỏi thăm về gia cảnh của người thiếu phụ. Người thiếu phụ cho biết chồng chị đã bị giết chết trong một cuộc ẩu đả cách đây 4 năm. Chị có một đứa con gái 5 tuổi. Chị nói rằng, nếu anh giết chị thì con gái của chị sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chị cũng cho kẻ sát nhân biết rằng sáng mai chị sẽ đi thăm nó. Nó sẽ đau khổ biết chừng nào nếu mẹ nó bị giết chết, và nó sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nó. Thấy tên sát nhân có vẻ xúc động về câu chuyện của chị, người thiếu phụ mạnh dạn nói, nhiều người đã đau khổ vì những việc như anh đã làm. Anh hãy ra nộp mình đi. Còn vớt vát được gì thì nên vớt vát. Nếu không, anh cũng sẽ chết thôi. Khi chị hỏi liệu anh có nghĩ đến gia đình của các nạn nhân bị anh sát hại không? Khuôn mặt người thanh niên trở nên đăm chiêu, như thể vừa tiếp nhận một luồng điện bí hiểm nào đó của vũ trụ. Trên màn ánh truyền hình, khi thấy khuôn mặt mình, người thanh niên ôm mặt nói, tôi không thể tưởng tượng đó là tôi. Càng về sáng, người thiếu phụ càng thấy có hy vọng thoát nạn được. Khoảng 6 giờ sáng, theo đề nghị của người thanh niên, người thiếu phụ phải lái xe chạy theo sau xe anh. Lái xe theo sau, chị định gọi cảnh sát, nhưng lại bỏ ý định. Chạy được một khoảng trên 2 cây số, người thanh niên cho xe của mình xuống hố bên vệ đường. Anh tiến lại gần xe của người thiếu phụ, mở cửa bước lên và nói, sao chị không chạy đi? Tôi tưởng đây là lúc chị phải chạy đi. Người thiếu phụ lái xe đưa kẻ sát nhân về nhà. Lúc này chị biết rằng mình đã thực sự thoát nạn. Chị chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh. Sau đó, như đúng hẹn, chị chào người thanh niên để đi thăm đứa con gái của chị. Người thanh niên bệnh rịnh khi chia tay người thiếu phụ. Anh hỏi chị có hứa vào tù thăm anh không, và nói, chị là vị thiên thần mà Chúa gửi đến cho tôi, chị có đến thăm tôi không? Khi chị bước ra cửa, người thanh niên trao cho chị 40 đồng. Anh nhìn chị với đôi mắt tin tưởng. Anh còn gợi ý xin được giúp chị treo lại mấy bức tranh trong nhà. Người thiếu phụ đã ra khỏi nhà, và một lúc sau, cảnh sát đã đến nhà chị. Từ bên trong, kẻ sát nhân đã giơ cao một miếng vải trắng ra cửa sổ để ra dấu muốn nạp mình. Câu chuyện đã kết thúc như thế. Với trái tim nhân ái, người thiếu phụ đã khơi dậy tình người vốn vẫn còn tàn ẩn trong trái tim của kẻ sát nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sơn Văn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi giai đoạn tuổi thiếu niên của Mạc Sơn Văn, năm 1940 đến năm 1942. Mạc Sơn Văn trở về sống với gia đình và bắt đầu khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Sau lễ thăng thiên, Văn trở về gia đình, cả nhà nồng nhiệt đón tiếp Văn. Giờ đây, Văn sống hòa hợp, an vui trong gia đình. Bỗng đâu xảy ra một sự kiện rất lớn. Linh Mục Nhã đến viếng gia đình. Mục đích là để thanh minh cho Văn về việc ông vu cáo Văn ăn cắp. Và ông xin gia đình cho cậu bé trở lại hữu bằng. Cả nhà quá đổi ngạc nhiên. Phần Văn thì rất lấy làm lạ và chống đối đề nghị của Linh Mục. Cậu bé không bao giờ quên những lời dối trá, phỉnh gạt của ông cha xứ. Cha mẹ Văn đã kịch liệt phê phán Linh Mục Nhã, nhưng người vẫn khư khư xin cho Văn trở lại nhà xứ. Sau cùng, bà mẹ bảo Văn đi cầu nguyện để xin Chúa soi sáng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Cả ngày hôm ấy, con chỉ ở trong nhà thờ mà cầu nguyện. Con xin Chúa soi sáng cho con biết định liệu làm sao cho hợp với ý Chúa và cho đẹp ý thầy mẹ. Sáng hôm sau, con rước lễ và cũng nài xin Chúa Giêsu định liệu thế nào cho con hay để con được yên lòng. Giữa lúc này thì con lưỡng lự, nửa muốn đi nhưng lại sợ. Sau lúc cảm ơn, con đến bàn thờ Đức Mẹ, và vừa khi ấy con nhận thấy như có tiếng thôi thúc bảo con nên đi, hãy làm theo ý thầy mẹ. Con hiểu ngay là sự thúc giục bởi Chúa. Nên con sung sướng chạy ra khỏi nhà thờ và phóng một mạch về nhà. Người trước tiên có đi tìm là mẹ. Mẹ đang trong bếp, thấy con về với một vẻ lạ, nhưng mẹ con rất nhẹ. Đã đi rửng mỡ ở đâu về đấy, đi ăn cơm đi, rồi mà. Mẹ ơi, con bằng lòng rồi. Bằng lòng gì? Bằng lòng đi lên hữu bằng với cha Nhã. Mẹ mỉm cười hỏi. Ai dỗ mà khéo thế? Chẳng ai dỗ được con cả. Con bằng lòng vì bí mật lắm. Ừ thôi thì đi, nhưng mà còn kéo thay về nữa thì chết với ông. Lần này con đi thì cứ nhất sống, nhì chết, cũng chả thèm trốn nữa. Với Chúa con chẳng sợ gì hết. Con sẽ chu toàn điều Chúa ước ao. À mà mẹ phải nhớ cầu nguyện cho con hàng ngày. Để xin Chúa cho con làm linh mục đấy nha. Trưa ấy, con từ giã gia đình ra đi, không ai mất một giọt nước mắt, vì con vẫn cứ như con sáo, nhí nhảy mãi cho đến lúc ra đi. Tâm hồn bình an, một sự thanh thản mới ngự trị linh hồn Văn. Văn líu lo như chim họa mi đón chào bình minh tươi sáng. Đức tin đã chiến thắng sự sợ hãi. Tâm hồn được thánh hóa trong ân sủng Chúa. Như đã dự kiến, nhà xứ hữu bằng không có gì thay đổi, cũng vẫn như trước. Văn sống lại bầu không khí đã bị ô nhiễm, nặng mùi xú huế và ích kỷ. Bệnh trạng quá trầm trọng. Nhà xứ này chẳng còn xứng đáng là nhà Chúa nữa. đâu đâu cũng đầy dẫy hỗn độn, rối loạn, tai tiếng. Ngôn ngữ sử dụng thật là tục tiểu. Người đàng hoàng phải bịt tai không dám nghe. Quả thật, một đống rác đủ thứ nhơ bẩn. Văn tự hỏi, tại sao chú lại giục mình trở lại đây? Suốt 3 tháng đầu, Văn ăn chay cầu nguyện để được biết thánh ý Chúa. Rồi đến tháng 10 tháng Mân Côi. Trong thời kỳ này, thời kỳ mà Văn đặc biệt mến thích, xảy ra một sự kiện quan trọng. Văn kể lại như sau. Một hôm, trưa về cảnh chiều buồn bã, con tránh hết mọi người, chẳng đi chơi với ai cả. Con vào ngồi một mình trong xó góc phòng đồ lễ, tĩnh tâm. Đây là một lần khác biệt, không như những buổi chiều khác, vì mọi buổi chiều, giả như con muốn đọc kinh thì con vào nhà thờ tử tế. Nhưng không, lần này con cũng chẳng hiểu làm sao. Ăn cơm rồi thì con trốn đi vào nấp ở trong xó phòng đồ lễ này. Con cũng không cố ý đợi một cái gì. Sự xui khiến thiên liêng nào bảo con ngồi đây con cũng không biết, cũng chẳng hiểu ra làm sao. Con ngồi im lặng một chút bên vò nước thánh, thì một cuốn phim phát lộ ra trong tâm trí con. Màn đầu diễn tả ngay đến những thảm trạng đời con, nhưng ghê sợ nhất là cảnh sống bây giờ. Con thấy diễn ra trước mắt cả một thế giới đầy tội lỗi, cách riêng là tội nghịch khiết tịnh. Có những chỗ làm con ghê gớm là thấy có những kẻ cũng thành tâm như con, mà sau rồi họ cũng sa ngã và hóa nên dơ bẩn. Chỉ có thế thôi, mà con lo sợ đến toát mồ hôi. Con rùng mình và cảm thấy như toàn thân con là một vết nhơ tội lỗi. Con chưa biết tội lỗi, con chưa bao giờ dám ước ao phạm tội, nhưng gương ô uế ở nhà xứ đã làm hồn con phải tổn lợn. Phút chốc, con có một tư tưởng lại muốn trốn đi khỏi nhà xứ này. Song sao được, vì Chúa muốn con ở đây. Con ngửa mặt lên, đôi mắt ướt đẫm, môi run run, con dâng lên một lời nguyện hỏi han: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ở đây? Không tiếng trả lời, cũng không một ám chỉ cho hay, con im lặng gục mặt xuống, rồi chỉ còn lo sợ và nước mắt. Cuốn phim từ từ đưa con sang một thế giới khác, chỉ toàn có những đấng thánh đồng trinh và phần nhiều chỉ sống một cuộc đời đơn giản. Nhưng cái gì đã giúp bảo vệ cho họ được sống một cuộc đời trinh khiết tươi đẹp đến thế? Một câu hỏi tự phát ra trong thâm tâm con ngẩng đầu lên và cuốn phim từ từ chấm dứt. Con suy nghĩ câu con vừa tự vấn, rồi con kết luận. Sở dĩ các thánh giữ được tâm trinh khiết hoàn toàn như vậy, chắc là vì các đấng đã khấn giữ mình đồng trinh với Đức Mẹ. Vậy thì tôi cũng thế, tôi cũng muốn đồng trinh như các thánh, và tôi phải thề quyết sống một đời như các thánh, dầu cho gian lao và khổ cực. Mắt con khô hẳn, mặt con tươi lên, khuôn lòng dịu lại. Con vội vã đứng dậy, đi nhanh về phía nhà thờ, đến quỳ trước ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp. Con đặt 2 tay lên bàn thờ, đôi mắt chăm nhìn vào mẹ và miệng con khấn vái. Lạy mẹ, con xin khấn giữ mình đồng trinh trọn đời như mẹ. Vừa dứt bằng ấy tiếng, lòng con cảm thấy ngay một sự vui sướng không mức nào tả xiết. Con cầm mình không được, phải đi ra khỏi nhà thờ ngay. Lòng con đinh ninh từ nay, con sẽ có Đức Mẹ bảo đảm cho lòng trinh khiết của con, vì con đã khấn giữ mình đồng trinh trọn đời với mẹ. Đời con sống bây giờ là đời mẹ. Gian nan con chịu cũng là của mẹ. Nhiệm vụ con là luôn luôn ẩn nấp dưới áo thánh sạch của mẹ. Đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt vời của mẹ Maria, Văn đã hiểu tại sao mình trở lại hữu bằng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Từ ngày ấy, con lại bận tâm nghĩ đến một phương kế chống gương mù. Phải chăng, đó là một sứ mạng mới. Chúa muốn con thi hành và đã sửa soạn cho con từ mấy tháng nay. Thật vậy, Văn đã trở lại để chiến đấu. Bây giờ Văn đã sẵn sàng để tham chiến, kháng cự để tồn tại và yêu thương để chiến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật lễ lá tưởng niệm biến cố Đức Giêsu Kitô khải hoàn tiến vào thành Jerusalem, đồng thời cũng là biến cố khai mào cho những ngày cuối cùng đầy máu và nước mắt đắng cay sầu khổ trong cuộc đời dương thế của Đức Giêsu. Đằng sau tiếng hoan hô vạn tuế của dân chúng đã văng vẳng tiếng la hét đà đảo, đóng đinh nó vào thập giá. Trong suốt tuần thánh này, chúng ta hãy cùng mẹ Maria bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn với tất cả ý chí và tâm tình cùng trở nên của lễ hiến tế đền tội với người. Chính trong ánh sáng đó của linh đạo thập giá, của linh đạo trái tim yêu, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa và giá trị của mọi khổ đau dâng hiến trong cuộc đời mình khi chúng được kết hiệp với các khổ đau của Chúa Giêsu. Cuộc đời nào cũng có khổ đau nào cũng đáng sợ. Tự nhiên cũng khiến cho chúng ta rờn tóc gáy, nổi gai người. Nhưng Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse cầu mong rằng trước mỗi khổ đau, chúng ta hãy biết dùng đôi mắt tinh ròng của đức tin để nhìn ra tình yêu thương khôn lường của Chúa và ngoan ngoãn đón nhận, vâng theo với lòng trung thành biết ơn. Bực bội, bất nhẫn, kêu khóc, rên rỉ, lăn lộn chỉ là hành động hèn nhát và nhu nhược. Các ngài mong chúng ta đừng hèn nhát, yếu mềm, chùn chân, lùi bước trước bất cứ một thương đau nào, vì không thể không có khổ đau. Nhưng chúng ta đừng sợ, đã có mẹ và cha thánh Giuse. Mẹ và cha thánh sẽ là mật ngọt ướp chén bồ hòn đắng cay chát Chúa. Mẹ và cha thánh sẽ làm nhẹ bớt gánh nặng đời sống trì trọng và nỗi thương đau da diết của đời sống chúng ta. Đời sống hôn nhân, đời sống thánh hiến, đời sống tận hiến giữa đời. Chúa có lý do của Ngài để gửi những khổ đau, những thánh giá bất ngờ đến cho chúng ta, như để tôi luyện, cảnh tỉnh, thử thách, lập công. Tình yêu khôn ngoan nhân lành của Chúa cũng đã đo lường thánh giá theo kích thước của từng người trong chúng ta. Chúa sẽ chẳng để chúng ta phải chịu đựng quá sức đâu mà kinh sợ. Nhất là mẹ Maria luôn ban cho chúng ta quả phúc của lòng mẹ là Chúa Giêsu thánh thể, nguồn sinh lực vô tận, sự thánh thiện tuyệt hảo và là trung tâm điểm của mọi niềm hy vọng, tin tưởng của chúng ta. Ngài vẫn hoạt động trong chúng ta bằng quyền năng và ơn thánh của Ngài. Có một hình ảnh có thể giúp chúng ta thấu hiểu những khổ đau vất vả và gia tăng sinh lực để trung tín đi theo ý muốn của đấng yêu mến. Đó là cảnh trượt trên tuyết băng. Hai người biểu diễn trên sân trượt những điệu vũ, nhịp nhảy, quay tròn, ngả nghiêng, chạy xa, dừng lại, nâng lên, hạ xuống, hoặc nằm rạp xuống sát mặt sàn, có khi công kênh nhấc bổng nhau lên, cầm tay nhau dang rộng và lướt nhẹ như chim bay. Nhưng trong bất cứ tác động nào, họ, hai người, cũng rất hòa điệu và uyển chuyển, nhịp nhàng, thanh thoát. Chính sự hòa điệu đó tạo nên những pha tuyệt đẹp lạ kỳ, mê hồn hấp dẫn, gây rất nhiều ngỡ ngàng, hào hứng, hồi hộp cho khán giả, khiến cho người ta cảm phục, bộc phát vỗ tay, hoan hô reo hò, cười vang sung sướng. Nhưng để tiến đến những nhịp điệu lẹ làng và khả dĩ chiếm được những phút vinh dự vẻ vang như thế, họ hai người ấy đã phải trải qua thời kỳ tập dượt lâu dài, đầy khó khăn, cực mệt, vất vả. Họ đã có những lúc bất đồng ý kiến, cãi chấp nhau, họ đã lỡ nhịp, té ngã không chừng, đôi khi còn vùng vằng hờn dỗi, lánh mặt. nhưng rồi sau thời gian kiên cường bền chí và biết hy sinh vì nhau, họ trở nên đều nhịp đến nỗi thành tự nhiên, thành bản năng, không một chút gò gẵng hoặc chẳng cần phải để ý gì cả. Dầu vậy, hai người vẫn nương tựa vào nhau, chiều đón ý nhau, đến nỗi hầu như chỉ còn một ý muốn, một cử điệu, một ánh nhìn. Chúng ta hãy lắng nghe lời mẹ Maria nhắn nhủ. Đó là hình ảnh của các con với Chúa Giêsu, người yêu độc nhất trên đường tình đó. Chính người, người đã yêu thương tình tứ kiên nhẫn tập dượt cho các con từng nhịp bước, từng cử điệu, từng ánh nhìn, từng nét nhún để cho phù hợp với ý người, và các con cũng đã lỡ nhịp hoài. Người vẫn hiền từ nhẫn nại chờ đợi các con. Rồi tiếp tục các con lại nghiêng ngửa té nhào và có lúc định nằm im luôn. Cũng có người đã rút lui khỏi sân trượt và bỏ cuộc. Người lại nâng các con dậy bằng cả quyền lực và ơn thánh cực mạnh phi thường của Chúa Thánh Thần tình ái vạn năng vĩnh cửu. Các con với người lại bắt đầu, lại bước, lại chạy, lại trượt, lại nhịp nhàng uyển chuyển duyên dáng kiều diễm. Thế mà đến nay vẫn có những con chưa đều nhịp với người. Các con hãy tự nhủ và tự kỷ ám thị rằng, trong khi đi với người chặng đường cuối đời, các con sẽ im lặng bên người trước bất cứ một xét xử nào về các con, y như người đã im lặng một cách thánh thiện và đáng thán phục trước các tòa án. Tình tứ im lặng tuyệt đối yêu mến, lãnh nhận và âu yếm tuân phục sự vụ lệnh của người sát nút, để cùng với nhịp tay quyền năng tốt lành yêu thương nhân hậu của người, các con hân hoan vui sướng, đón trước lấy cây khổ giá tình yêu cứu rỗi. Cung kính ôm hôn, cẩn trọng đặt trên vai, chân tiến bước, ánh mắt và con tim hướng nhìn và quay đều về hướng núi sọ, đồi hiến tế. Cuộc hành trình này lại cũng tái diễn những điệu run rẩy, té nhào, lại có những nhịp trỗi dậy, bắt đầu tiến lên một cách khó khăn hơn, để vượt qua từng chặng, thao luyện từng tác động tinh vi hơn, điêu luyện hơn, đòi phải có nhiều cố gắng và nghị lực hơn. Nhưng các con cưng nhỏ của mẹ ơi, càng những bước khó khăn, những lúc tâm hồn như kiệt lực, tàn hơi ngã quỵ, như đức vua tình ái của các con trên đường hiến tế, thì mẹ càng ở sát bên các con, ánh mắt từ mẫu của mẹ hằng chiều mến nhìn và nâng đỡ các con. Trái tim thấm đẫm yêu thương của mẹ hằng tinh tế cảm thông xoa dịu nỗi đau lòng tê tái của các con. Nhất là mẹ đưa tay tiếp sức khích lệ tinh thần các con trên đường thánh ý, bằng tình yêu âu yếm lắng lo theo dõi của những người đại diện Chúa có trách nhiệm yêu thương trợ giúp các con. Các vị hằng gửi đến cho các con sự trợ giúp đặc biệt, kín múc từ trời cao, khơi nguồn từ nhà tạm thánh. Như Chúa Giêsu trên đường khổ nạn, các con cũng cần nương tựa vào Simon mà Cha nhân từ gửi tới. Các con hãy đón nhận với tấm lòng khiêm hạ và biết ơn. Khi các anh chị em khác thấy các con yếu đuối, vất vả cầm cự nên cảm thông nâng đỡ, các con hãy từ tốn đón nhận hơn là mắc cỡ che đậy. Các con cũng hãy là Simon cho nhau, cho tha nhân để giúp họ tiến lên, chứ đừng bao giờ là lý hình hoặc chỉ là những khách bàng quan vô tâm vô cảm. Mẹ khẩn xin Chúa Giêsu, Đức Vua yêu muôn đời của các con, in vào tấm khăn linh hồn các con nhan thánh đẫm máu yêu thương vâng phục tuyệt đối của người để khích lệ các con. Nếu còn té ngã lần nữa, các con hãy nong nả vội vã bắt nhịp lại với người, cố níu chặt lấy tay người và trỗi dậy lết bước đi đều nhịp với người. Và đây, trên đường, một số phụ nữ nhân ái khóc thương người. Mẹ ước mong cho các con mẹ hãy can đảm vững chí, quyết tâm rung nhịp với con tim người, để bên người, trong tay người và bên mẹ, các con quảng đại hiến tế trọn cuộc đời, bản thân, trái tim, sức lực, để phân phát và phục vụ cho tha nhân, bằng nghĩa cử cao đẹp, là cố che giấu tâm can sầu thương, để khuyến khích tưởng lệ kẻ khác, vui chân hướng về đích điểm thánh ý Cha. Thảm hại nếu còn ngã xuống cách trầm trọng hơn nữa. Có thể nhịp mới này thật là xót xa cay đắng. Nhưng mẹ xin các con mẹ hãy cứ vững dạ tin tưởng và cố dướn sức lên. Đừng yếu hèn nhát sợ mà bỏ lỡ nhịp. hãy gan dạ và dồn sức cố gắng cho đoạn đường cuối cùng như người, trong một tình yêu xin vâng, bền bỉ trung kiên. Và đây, đổi hiến tế, quân lính sẽ bắt trần các con ra, không còn một dính líu nào với trần gian nữa, ngay cả những sợi dây thương mến, tình cốt nhục, cả những liên lạc thâm sâu nhất, cao thượng nhất. Người ta sẽ giằng các con ra, kéo tay hạ chân xuống, đanh, búa, cứ theo nhịp mà tiến sâu vào da thịt, xương tủy, tim gan, tâm óc, và nhất là ý muốn thâm sâu của các con trong vòng giới nghiêm trói buộc, để gài móc vào chỗ dành cho Chúa Giêsu, đấng tình quân và các con, những hiền thê trung tín của người. Máu yêu thương tử đạo sẽ chảy theo đó, chan hòa, lai láng. Ở đấy, trên đó, nhịp thở dốc, quằn quại, hấp hối thật đều, thật khít với người. Mẹ có đó, thổn thức, hồi hộp, nguyện cầu cho các con mẹ, tình tứ ân ái sát nút bền bỉ, trung kiên với hơi thở của người, cho đến lúc ngừng bặt, sau khi đã có thể nói, cha ơi, con đã hoàn tất ý cha. Như thế là cuộc đời các con lúc nào cũng chỉ xin vâng tất cả vì yêu, lúc nào cũng tình tứ đều nhịp với ý người trong quỹ đạo nhiệm màu thánh ý cha. Khi cùng mẹ Maria luôn luôn đều nhịp với Chúa Giêsu xin vâng tất cả vì yêu là chúng ta sống và hiện thực trọn vẹn linh đạo trái tim yêu. Nguyện xin Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse luôn cùng đồng hành và đều bước với chúng con, để những cây thánh giá yêu thương cứu độ chúng con gặp đó đây trên mọi nẻo đường trở nên cho chúng con những báu vật vô giá ưa thích, để đừng nguyên nhân nào làm ngãn trở hay chậm bước tiến của chúng con. Xin cho mắt chúng con nhìn đúng đích, chân đi đúng đường, lòng luôn nhiệt thành hăng hái, không bao giờ thất vọng về mình, không chán nản bởi những phiền toái, và đặc biệt xin giúp chúng con bền tâm anh dũng chống lại và vượt thắng những cám dỗ của thế gian, xác thịt và bản thân hư hèn tồi tệ của chúng con, để dành trọn vẹn tình yêu cho Chúa Giêsu Kitô chí thánh, đấng tình quân muôn thuở của chúng con.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một người lữ hành trong sa mạc kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Sau mấy ngày lang thang trong sa mạc khô cằn nắng cháy và phải đương đầu với những trận bão cát bất ngờ, tôi cảm thấy kiệt sức vì nước đã hết và lương thực cũng đã cạn. Lại thêm một ngày phải lê bước dài như vô tận. Hoàng hôn bắt đầu xuống trên sa mạc. Mắt tôi hoa lên vì như trông thấy có nước từ đằng xa. Thoạt đầu tôi tự nghĩ, phải chăng đó chỉ là ảo tượng thường xuyên của sa mạc? Nhưng với niềm hy vọng, tôi can đảm tiến bước, và khi tới gần, thì quả là một ốc đảo nhỏ đang hiện ra trước mắt tôi. Giữa ốc đảo, có một khe nước nho nhỏ chảy róc rách trên mặt cát, từ một suối nước đâu đó. Tôi sung sướng giải khát no thỏa bên dòng nước mát, và thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, tôi giật mình thức giấc vì cơn đói cào trong dạ dày trống rỗng. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh với hy vọng tìm được chút lương thực bỏ bụng trước khi phải đối diện với tử thần. Quay lại phía sau, tôi trông thấy một cái túi nhỏ để gần một cụm cây bên cạnh suối nước. Túi vẫn còn buộc chặt dây. Phải chăng có người lữ hành nào qua đây đã bỏ quên lại đó? Tôi hồi hộp giơ tay vội lấy cái túi nhỏ, mở dây buộc ra với hy vọng tìm được chút lương thực. Dốc cạn túi nhỏ vào lòng bàn tay, Tôi ngạc nhiên khi thấy đó chỉ là một nhúm hạt ngọc, tuy quý giá thật, nhưng lại không thể làm thỏa mãn cơn đói cào ruột của tôi trong lúc ấy được. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống con người có nhiều nhu cầu. Nhu cầu trước tiên là lương thực để duy trì sự sống, thuốc men để bảo vệ sức khỏe, nhu cầu phát triển trí thông minh, các tài năng, nhu cầu tình thương trong mối liên hệ gia đình, xã hội, vân vân. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi nhu cầu đều có giá trị giống nhau, ngang hàng với nhau. Tất cả mọi sự đều có một chỗ đứng trong bậc thang giá trị của mỗi người. Có những cái tự nó có giá trị lớn, nhưng lại không hẳn là điều thích hợp cho tất cả mọi người, mọi nơi và mọi lúc. Vấn đề quan trọng là biết khôn ngoan chọn lựa, đúng điều, đúng chỗ và đúng lúc. Biết đáp ứng các nhu cầu cần thiết, và biết tìm kiếm đúng lương thực cho cuộc sống của mình. Khi đói khát về mặt thể xác, thì cơm bánh vật chất là điều cần thiết và hữu ích. Vàng bạc quý giá cũng chỉ là vô ích. Khi tâm hồn cô đơn nặng trĩu, thì cao lương mỹ vị cũng không ngon gì. Vì thế, sống là chọn lựa không ngừng. Chọn đúng sẽ được sống. Chọn sai sẽ mang tai họa và sẽ phải chết. Vậy phải biết tìm kiếm gì và phải chọn thế nào để được sống và được hạnh phúc lâu bền. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dạy bảo các môn đệ đừng chỉ lo tìm kiếm của ăn cho thân xác, hoặc mù quáng chạy đi tìm những của phụ vân không ích lợi gì cho đời sống con người. Nhưng hãy lo tìm kiếm bánh và nước hằng sống cho linh hồn, tức là bánh từ trời xuống, để những ai ăn sẽ không phải chết, và mạch nước hằng sống để không còn phải khát nữa, nhưng sẽ được sống muôn đời. Bánh và nước hằng sống mà con người phải tìm kiếm trước tiên là chính Đức Giêsu Kitô. Ngài hiện diện sống động trong giáo hội qua bí tích thánh thể và qua lời hằng sống được gói ghém trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu tuy là con Thiên Chúa giàu sang và khôn ngoan vô cùng, nhưng suốt cuộc đời trần thế, Ngài đã chỉ chọn lương thực duy nhất là chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha. Đấng đã sai Ngài đến trần gian để chu toàn công cuộc cứu độ nhân loại. Trung thành với thánh ý của Chúa Cha, Đức Giêsu luôn chọn yêu thương tất cả mọi người, chọn hy sinh sự sống của bản thân vì sự sống vĩnh cửu của toàn thể nhân loại. Vì thế, người tín hữu muốn được sống lành mạnh cũng cần phải được nuôi dưỡng bằng bí tích thánh thể, là lương thực cho đời sống tinh thần, và được soi sáng bởi lời chân lý, là ánh sáng vạch chỉ con đường cần phải tiến bước để đạt tới sự sống vĩnh cửu. Trong dấu chỉ khiêm hạ của bánh và rượu, được biến đổi thành mình và máu thánh, Đức Giêsu đồng hành với chúng ta như một nguồn sức mạnh và của an đàng. Chính Ngài là động lực thúc đẩy chúng ta dấn thân phục vụ. Ngài biến đổi chúng ta thành những chứng nhân của niềm hy vọng cho anh chị em chúng ta và cho những ai đến gần chúng ta. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu thực sự hiện diện và chờ đợi chúng ta đến với Ngài, để được Ngài ban tặng bánh hằng sống, làm lương thực tinh thần trên đường lữ hành về quê trời.
Lạy Trinh Nữ Maria Mẹ Rất Thánh, chúng con chạy đến cùng mẹ và xin được lắng nghe lời mẹ. Vì trong mẹ, mầu nhiệm thánh thể tỏa sáng như một mầu nhiệm ánh sáng. Nhìn lên mẹ, chúng con biết được sức mạnh biến đổi của thánh thể. Trong mẹ, chúng con nhìn thấy thế giới được đổi mới trong tình yêu. Vậy lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con biết dọn tâm hồn đón nhận Chúa Giêsu thánh thể với tất cả lòng tin yêu sốt sắng như Chúa muốn vậy. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 mét, nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.